Độc tôn tam giới, chương 3072, cứu viện tri ân, 1, góc truyện audio.com. Thần thông thôn vệ của long tộc có thể nói là phi thường cao minh, huyết nhục cùng linh lực của thiên vị cao giai đều là vật đại bổ. Nếu như đổi lại nhân loại tu sĩ, không kiêng nể thôn vệ như vậy tất nhiên sẽ bị nguyên lực cắn trả tại chỗ, bảo thể cũng chưa chắc không có khả năng. Thế nhưng mà thần thông thôn vệ của long tộc lại hoàn toàn không cần kiêng kỵ những chuyện này, long tiểu huyền cắn ăn, một chút băn khoăn cũng không có. Giang Trần nhìn ra được Long Tiểu Huyền phi thường hưởng thụ trận chiến này. Trận chiến này, Giang Trần ngược lại không muốn đoạt danh tiếng, hắn là phối hợp Long Tiểu Huyền, trợ giúp Long Tiểu Huyền thôn vệ những tiên vị cao giai kia. Đương nhiên, tiên vị phù chiếu tuôn ra tự nhiên đều quy Giang Trần sở hữu. Coi như là theo như nhu cầu rồi, Giang Trần thu gặt nhiều tu sĩ tiên vị như vậy, nhưng trong lòng không có chút đành lòng. Đối với những người này, Giang Trần cũng không thương cảm nổi. Những người này, là hậu duệ của thượng cổ đào binh, đối với sự nghiệp của nhân tộc cho tới bây giờ là chưa nói tới cống hiến gì, bây giờ lại thành loạn thần tặc tử tạo phản làm loạn, gây ra chiến hỏa, làm cho sinh linh đồ thán, từ bất luận góc độ nào, những người kia đều không đáng được đồng tình. Bởi vì bọn họ khởi xướng chiến tranh, cũng không phải vì đại nghĩa, mà là vì tư tâm tư dục. Cái thứ sáu, cái thứ bảy. Bảy phụ tá kia, không đến nửa canh giờ, đã bị bọn người Giang Trần tiêu diệt từng bộ phận thành vật trong bụng Long Tiểu Huyền. Giang Trần trắng trợn thu hoạch thiên vị phù chiếu, cũng đại phát hoành tài. Đột nhiên, Giang Trần cảm thấy, đến Chân Vũ Thần Quốc viện trợ cũng không phải chuyện xấu gì. Dù Chân Vũ Thánh Địa không cho bao nhiêu thù lao, ít nhất những thu hoạch này, đã đáng giá. Hiện tại nhân loại cương vực thiếu đúng là những thiên vị phù chiếu này. Những tu sĩ kia, đều là hậu duệ của đào binh năm xưa cuốn đi tinh hoa truyền thừa cùng nội tình của nhân loại cương vực đến Vạn Nguyên Đảo tái tạo nhân tộc huy hoàng. Hiện tại, Giang Trần thu hoạch thiên vị phù chiếu của bọn hắn, cướp đi tài sản của bọn hắn, coi như là đem đồ vật nguyên lai thuộc về nhân loại cương vực mang trở về nhân loại cương vực mà thôi. Sau khi tiêu diệt mấy phụ tá, nhân vật có sức chiến đấu trong phản quân cũng càng ngày càng ít rồi. Đương nhiên, hai người Giang Trần cũng rất có nhãn lực chuyên môn ra tay với tu sĩ thiên vị trở lên, về phần tu sĩ dưới thiên vị, ở loại chiến trường này, tuy là chủ lực nhưng trong loạn quân, cái kia đều là vướng víu. Mặc dù may mắn không bị thần thông long ngâm đánh chết cũng đã nửa tàn, căn bản không có tất yếu làm thịt. Có thể nói, phản quân sụp đổ từ một khắc kim trung lão tổ bị diệt đã là vận mệnh nhất định. Bất quá, đội ngũ trên vạn người, bị một người hai thú đánh cho quân lính tan rã, loại tràng diện này, là rất rung động nhân tâm. Đương nhiên, trên vạn người kia tu sĩ thiên vị trở lên kỳ thật chỉ khoảng 2%, những thứ khác đều là tu sĩ thông thường dưới thiên vị, do đế cảnh cùng hoàng cảnh làm chủ. Dù sao, cho dù là thập đại thần quốc cũng không có khả năng dùng cường giả thiên vị làm chủ lực tổ kiến đội ngũ. Mặc dù là Vạn Nguyên Đảo, mặc dù là thập đại thần quốc số lượng cường giả thiên vị, đó cũng là có hạn. Bất kỳ một cường giả thiên vị nào, cái kia đều là tài nguyên phi thường quý giá. Đội ngũ trên vạn người cũng, góc truyện audio.com, không quá đáng có khoảng 200 tu sĩ thiên vị, hơn nữa, đại đa số vẫn chỉ là thiên vị sơ giai. Tại Vạn Nguyên Đảo, có thể đến thiên vị trung giai, vậy cơ bản đã có thể hỗn đến cao tầng. Có thể trở thành thiên vị cao giai, ở trong cao tầng, địa vị cũng cực cao. Dùng Vĩnh Hằng Thần Quốc làm thí dụ, cho dù là loại gia tộc như Hạ Hầu gia tộc Thái Thượng Trưởng Lão, nhiều lắm chỉ là thiên vị cửu trọng. Mà một ít trưởng lão cao đoan, nhiều nhất là thiên vị cao giai, hoặc là thiên vị thất trọng, thiên vị bát trọng. Chính thức tu luyện tới thiên vị cửu trọng, ở trong thế lực nhà mình, cái kia đều là tồn tại đỉnh cấp. Dù sao, cường giả cấp bậc thần linh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà tu sĩ bán thần cũng giải rác không có mấy, là có thể tính được. Nhóm này coi như bao gồm 1/4 tinh anh của cả phản quân ở Chân Vũ Thần Quốc rồi, bởi vậy có thể thấy được phản quân đối với căn cứ linh dược có thể nói là nguyện nhất định phải có. Lại không ngờ, bao vây căn cứ linh dược nhiều ngày như vậy, còn chưa kịp phát động tấn công, phản quân đã tao ngộ tai họa ngập đầu. Chiến đấu dần dần tiến vào khâu cuối cùng. Chủ lực của phản quân, ở dưới thần thông long ngâm công kích ngoại trừ số ít có được phòng ngự nghịch thiên, đại bộ phận tu sĩ cấp thấp cũng đã hấp hối, mà trong đó có một bộ phận quỷ không may đứng mũi chịu sào, càng bạo thể bỏ mình. Mà những thiên vị cường giả kia, hoặc quỳ xuống đầu hàng, hoặc bị tiễu sát, hài cốt không còn. Hiển nhiên, phản quân cũng không phải là mỗi người, đều có giác ngộ chiến đấu đến cùng. Rất nhiều tu sĩ thiên vị, đã minh bạch trình tự công kích của Giang Trần, tu sĩ thiên vị như mình là mục tiêu công kích trọng điểm, bởi như vậy, bọn hắn ở đâu còn dám ngoan cố chống lại. Sức chiến đấu của một người một rồng, đã để cho bọn hắn khó lòng phòng bị rồi. Huống chi còn có một con Chu Tước nhìn chằm chằm, một mực không ra tay, trình độ đáng sợ của con Chu Tước kia càng vượt xa hai người này. Bởi như vậy thủ lĩnh của những phản quân này càng không có ý chí chiến đấu. Nhao nhao quỳ xuống đất tỏ vẻ nguyện hàng. Hơn 200 tu sĩ thiên vị cho dù bọn người Giang Trần triển khai huyết tinh đồ sát cũng không có khả năng giết chết bọn chúng toàn bộ. Sau khi giết một đám, nhìn thấy chúng chủ động quỳ xuống đất hàng phục Giang Trần liền không có đổi tận giết tuyệt. Dù sao, đồ sát chỉ là vì bình định, mà bình định lại không phải là đổi tận giết tuyệt, nhất là dưới tình huống đầu đảng tội ác đã chết càng không cần phải tàn sát sạch sẽ. Chưa tới một canh giờ chiến đấu bên ngoài thâm cốc đã chuẩn bị kết thúc. Hiện trường ngoại trừ Linh Linh Tinh Tinh vẫn còn có tu sĩ chạy thục mạng, đại đa số đã chết, hoặc thương, hoặc hàng. Còn có sức chiến đấu, đã không nhiều lắm, Giang Trần dò xét một vòng, liền không xuất thủ nữa. Mà đi vào thâm cốc hướng thông đạo trận pháp ôm quyền nói. Tại hạ Giang Trần, đến từ Vĩnh Hằng Thánh Địa, được Chân Vũ Thánh Địa mời, nên đến đây gấp rút tiếp viện. Không biết vị cao nhân Thánh Địa nào ở bên trong, mời ra ngoài gặp mặt. Giang Trần thật không có trách người ta đóng cửa không ra. Dù sao, thời điểm bọn hắn thi triển thần thông long ngâm, lực phá hoại quá lớn, người ta cũng không cách nào đi ra tham dự chiến đấu. Thanh âm của Giang Trần rơi xuống, sau một lát, ở trong trận pháp từng đạo hào quang. Góc truyện audio.com, như cánh hoa nở rộ tầng tầng cấm chế mở ra. Từng đám tu sĩ của Chân Vũ Thánh Địa nối đuôi nhau mà ra, nhìn về phía trên là được huấn luyện nghiêm chỉnh. Cách chương.